Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 58, chương 298. Chính là mùi vị này mau cho ông đếm một miếng, đám làm bằng kia, cái này không cho ông ăn, cái kia cũng không cho không. Ông cụ khôi phục lại như bình thường, lớn tiếng nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính chăm chú quan sát Nhan Tịch hồi lâu, không phát hiện ra trên mặt cô có chút khác thường nào, trong lòng thoáng an tâm. Ông nội, lời của bác sĩ sao có thể không nghe, hay là ông đừng ăn nữa? Nhan Tịch tiến lên ngăn lại, nói. Ông cụ nhìn cô, nghĩ thầm, con nhóc này lại chẳng sợ ông. Ông liếc nhìn Lục Khải Chính một cái. Để cho ông ăn đi, Lục Khải Chính nói với Nhan Tịch. Nhưng vẫn là Chính hiểu rõ ông nhất, dù sao bệnh này cũng không chữa khỏi được, không ăn không uống mà chết còn khổ hơn đó. Đôi tay ông cụ run rẩy mở bọc giấy ra, vừa nói lời nói đầy vẻ lạc quan, nhưng Nhan Tịch nghe thấy lại vô cùng chua xót, cũng không nhịn được mà nhớ tới ông ngoại của mình. Cảm thấy ông cụ cũng không dễ dàng gì, lớn tuổi như vậy mà vẫn phải nhọc lòng vì con cháu. Lục Khải Chính cũng có tình cảm với ông cụ, lúc ông làm nằm vùng, đã lấy ra không ít phiền toái cho người trong nhà anh, đều là ông cụ gánh vác. Vẫn là cái vị đó, thằng nhóc, cháu đã bao nhiêu năm rồi không mua cho ông ăn. Ông cụ cũng chưa vội ăn, mở bọc giấy ra, để thịt chó xuống nhìn Lục Khải Chính oán trách. Lục Khải Chính cười cười, tình cảm trong lòng phức tạp. Không phải là do trước đây cháu rất bận rộn sao? Lục Khải Chính cười nói hiểu tính tình của ông cụ. Phải, các cháu về đi, ông muốn ngủ một lát. Ông cụ đuổi người, vất tay nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cào mày. Vậy hồn sự của cháu hô? Lục Khải Chính không nhịn được hỏi ngay trước mặt Nhan Tịch. Ông cụ Lục khoát tay. Cháu tự biết nên làm thế nào. Nói một câu, xong liền tự mình đi di chuyển tới lằn tới gần giường, sau đó nhân chuồng. Lục Khải Chính kéo Nhan Tịch đi ra bên ngoài phòng bệnh. Ông nội nói với em những gì? Sau khi lên xe, Lục Khải Chính ôm Nhan Tịch, trầm giọng hỏi. Trong lòng Nhan Tịch có chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt lại hết sức tự nhiên, nhàn nhạt cười. Anh sợ ông nội khuyên em chia tay với anh sao? Tựa vào ngực anh, cô hỏi. Lục Khải Chính xoay người cô lại, chăm chú quan sát nét mặt của cô, không phát hiện bất cứ khác thường nào. Chẳng lẽ không đúng? Anh nghĩ nhiều rồi. Nhan Tịch lại nằm vào trong ngực anh, vòng tay vây quanh cổ anh, cười nói, sau đó vừa cắn vừa hôn lên môi anh. Lục Khải Chính bắt cô lại, nặng nề hôn trả. Trở về nhà, hai người liền quấn lấy nhau. Lần này Nhan Tịch đặc biệt tập trung, cũng rất chủ động, khiến Lục Khải Chính vừa mừng rỡ lại kích động, kịch liệt đáp lại cô, muốn cô không biết bao nhiêu lần. Nhan Tịch động tình kêu rên, nghỉnh hợp với anh, mỗi một lần đều giống như là lần đoạt lấy cuối cùng. Khải Chính, em yêu anh. Cô nằm phía dưới anh, nhắm hai mắt, chảy nước mắt, nói. Lục Khải Chính tìm đập mạnh và loạt nhịp hồn trả lại cô, liếm đi nước mắt của cô. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận yêu anh. Kịch liệt dây dưa, đến khi trời tối tỉnh lại, anh đã làm xong bữa ăn tối, hai người ở trong căn hộ của anh. Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, lại cùng nhau xem phim, không hề rời nhau. Cô tựa vào trong ngực anh, vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt. Nhan Tịch cảm thấy giây phút này là giây phút cô thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, không có bất kỳ gánh nặng cùng phiền não nào, cũng không phải nghĩ chuyện muốn kết hôn. Suốt 3 ngày sau đó, hai người ở nhà cùng nhau, không ra ngoài. Lục Khải Chính cũng không đi ra ngoài tham dự bất kỳ buổi xã giao nào. Sang đến ngày thứ tư, Nhan Tịch phải về Tô Thành, Lục Khải Chính cũng bị một cuộc điện thoại gọi tới phải đi ra ngoài. Vội vã trở về như vậy làm gì? Không nỡ để cho cô rời đi, Lục Khải Chính ôm hồng của cô cúi đầu, nhìn cô nói, bàn tay len vào trong tóc cô. Về sau đừng cắt nữa, để dài một chút. Nhan Tịch cười cười, không phải là cô không để dài, từ lần đầu tiên anh nói cô để tóc dài, cô vẫn luôn vô thức giữ, sau vụ nổ kia cô mới cắt đến ngang vai. Ngày mai em trai sẽ trở về Tô Thành, anh có việc thì cứ ở lại, đừng vì em mà làm ảnh hưởng, nhà họ Lục bây giờ đang rất bất ổn, điều này em biết. Nhan Tịch cười nói, cô cũng không nỡ xa anh, nhưng cô cũng không thể làm ảnh hưởng đến chuyện của anh được, dù sao anh cũng là cháu đích tôn của nhà họ Lục. Chuyện nhà họ Lục em không nên để ở trong lòng, anh sẽ xử lý tốt, nhớ anh không ở bên cạnh em cũng phải chăm sóc mình thật tốt. Lục Khải Chính nhìn cô trầm giọng nói, giọng nói vẫn bá đạo ngang ngược như cũ. Anh cho rằng em là trẻ lên ba, là con gái của anh à? Phải nói anh đó, sau vụ án sức khỏe không tốt, đừng uống rượu với hút thuốc nữa. Nhàn Tịch liếc anh một cái dạy dỗ. Cơ thể anh có khỏe hay không, em hiểu rõ ràng nhất mà. Lục Khải Chính ôm chặt thân thể của cô, mập mờ nói. Lục Khải Chính. Nhàn Tịch đỏ mặt quát, tên đàn ông xấu xa này, trong đầu lúc nào cũng là tư tưởng đồi trụy. Được rồi, không giữ em nữa, hàng ngày đều phải liên lạc với anh, không cho phép đi cùng cái tên Khả Trần kia nữa. Lục Khải Chính buông cô ra, dương môi cười nói, điện thoại di động lại vang lên, anh cau mày, đi nhận. Nhàn Tịch nhìn bóng lưng của anh cười cười, sau đó mình cũng đi gọi điện thoại đặt vé máy bay. Lục Khải Chính có việc gấp, không có thời gian đưa cô đến sân bay, kêu người đưa cô đi. Trước khi đi, anh đưa cô một hộp quà, bảo cô lên máy bay rồi hãy mở ra. Nhàn Tịch nghe lời không mở ra, sau đó anh vội vã lên một chiếc xe hơi màu đen, mà cô cũng đỡ đơn rời đi. Có điều cô hiểu được suy nghĩ của Lục Khải Chính. Đây không phải là đường đi sân bay. Nhìn tài xế lái xe rẽ sang một con đường khác, Nhàn Tịch nghi hoặc hỏi. Phu nhân có việc gấp tìm Nhàn tiểu thư. Nghe tài xế nói như vậy, phu nhân, mẹ của Lục Khải Chính, Nhàn Tịch thầm nghĩ, không tự chủ nắm chặt giày túi sách. Vậy xin nhanh lên một chút, tôi sợ trễ chuyến bay. Nhàn Tịch trầm giọng nói, người tài xế kia gật đầu một cái, tăng tốc. Lần thứ hai gặp chú Tu Lan là ở bên một lề đường vắng vẻ, bà ăn mặc sang trọng, kẻo đeo kính râm, đưa lưng về phía cô. Lục phu nhân, xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì? Nhàn Tịch hỏi thẳng, cũng nói rất nhanh, hy vọng bà có chuyện gì thì nói nhanh một chút, từng làm trễ chuyến bay của cô. Chú Tú Lan xoay người, lấy từ trong túi sách ra một tờ báo đưa cho cô. Đây là tờ báo mẫu hôm nay, cô xem tiêu đề ở trang đầu đi. Chú Tú Lan bình tĩnh nói, Nhàn Tịch nhận lấy mở ra, nhìn trên tấm ảnh in lớn phía trên, hình một cô gái gần như khỏa thân, trái tim cổ cỏ rút, nhắm hải mắt lại, hít sâu một hơi, không dám nhìn nữa, kích động xé tờ báo thành từng mảnh vụn. Cô đừng kích động, chỉ là tờ báo mẫu thôi, đã bị nhà họ Lục chúng tôi ngăn lại rồi. Trang đầu hôm nay không phải bài này. Chú Tú Lan nhìn sắc mặt trắng bạch của Nhàn Tịch nhấn mạnh. Nhưng ăn được lần này không có nghĩa là nhìn được những lần sau. Giấy không thể gói được lửa, đối phương ở trong bóng tối, chúng ta không biết đối phương lấy hình ở đâu ra. Nhàn Tịch trợn mắt nhìn chú Tú Lan, đầu óc vẫn ong ong. Bà lại bảo tôi phải rời xa anh ấy sao? Các người cho rằng nếu như chuyện kia bị lộ ra sẽ phá hủy tiền đồ của Lục Khai Chính có phải không? Nhàn Tịch run rẩy giống lớn, trái tim chua xót đến cực điểm. Không ai quan tâm cô phải chịu bao nhiêu tổn thương trong chuyện ấy, bọn họ chỉ biết vụ tai tiếng này sẽ ảnh hưởng đến Lục Khải Chính. Không phải chúng tôi cho rằng như thế, mà đây chính là sự thật. Lục Khải Chính nợ cô, chúng tôi hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không ngăn cản giới truyền thông. Chu Tú La kích động nói, sau đó thở dài. Ông cụ lúc này lại đang bệnh nặng. Nhàn Tịch nắm chặt hai tay thành quả đấm, nặng nề thở dốc. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Cô giống to, ngay sau đó quay người đi về phía xe đậu. Sau khi lên xe, cô liền ôm lấy thân thể của mình, cúi đầu, hoàn toàn thân không ngừng run rẩy. Trong đầu đều là bức ảnh in trên tờ báo kia, giống như lại trải qua cơn ác mộng kia một lần nữa. Lên máy bay suôn sẻ, sau khi lên máy bay, cô liền lấy từ trong túi sách ra hộp quà Lục Khải Chính mà đưa cho. Chương 299, ngoại truyện phần 1, chương 32, lần thứ 2 mang thai. Hôm qua vừa được mở ra, ánh sáng lấp lánh liền chiếu rọi vào mắt khiến cổ chói mắt. Hành khách ngồi bên cạnh cũng liên tiếp quẳng những ánh mắt hâm mộ tới. Nhàn Tịch cười nhạt, cầm chiếc lắc bằng kim cương lên, nhìn ánh sáng lấp lánh của nó, bên tai lại chợt vang lên giọng nói của Lục Khải Chính. Kim cương đại biểu cho sự vĩnh hằng. Vĩnh hằng, Nhàn Tịch cười cười nắm chặt chiếc lắc trong lòng bàn tay. Dù cô đã viết tiểu thuyết lâu như vậy, nhưng chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời sống thực tế có thứ tình yêu gọi là vĩnh hằng. Tất cả là sự tốt đẹp, đều chỉ là mơ ước thôi. Cô hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ nở nụ cười. Chỉ cần trong lòng anh có cô, trong lòng cô cũng nhớ đến anh là được. Trở lại Tô Thành, cô làm như chưa từng xảy ra cái gì, gọi điện thoại cho Lục Khải Chính, anh không nhận, cô lại gửi tin nhắn báo bình an cho anh, sau đó liền bắt tay vào quét dọn vệ sinh. Đến lúc đang định đi ngủ thì Lục Khải Chính gọi điện thoại về cho cô. Có thích lắc tay không? Lục Khải Chính hỏi, giọng nói trầm thấp và giàu tử tính. Cũng được, em không có hứng thú với chầu bao lắm. Nhan Tịch cười nói, nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Em thật đúng là không phải phụ nữ, có phụ nữ nào lại không thích kim cương cơ chứ? Lục Khải Chính cười nói, lúc này anh đang ngồi trong phòng làm việc, có chút mệt mỏi về sống mũi. Đây chính là công ty anh mở lúc làm gián điệp. Sau khi vụ án kết thúc, sổ sách đã trải qua xét duyệt, cô cài do anh làm ra đều không bị tịch thu. Làm quan không thể làm thương nhân, anh đã giao công ty lại cho người đáng tin cậy điều hành. Lục Khải Chính muốn thông qua công ty này củng cố thêm sức mạnh cho nhà họ Lục, vì suy đến cùng anh cũng là một phần tử của cái gia tộc lớn này. Cái gì cũng có ngoại lệ mà, anh chưa nghỉ ngơi sao? Nhan Tịch quan tâm hỏi, cô biết Lục Khải Chính nhất định sẽ không bỏ mặc nhà họ Lục. Tối nay có thể... Lục Khải Chính đang định nói tối nay có thể sẽ không được nghỉ ngơi, nhưng lại sợ cô lo lắng vội truyền lời. Mới vừa xong việc, tắm một cái chuẩn bị đi ngủ, em cũng đi ngủ sớm cho anh, không được phép thức đêm viết văn. Lục Khải Chính bá đạo ra lệnh, cho dù ngăn cách hai nơi vẫn giống như đang ở bên cạnh cô. Củng cố sức mạnh của nhà họ Lục, không phải chỉ dựa vào hôn nhân, nhất định sẽ có cách vẹn cả đôi đường, Lục Khải Chính nghĩ như vậy. Em đang định đi ngủ thì anh gọi điện thoại tới. Ngày mai em trai về, chơi với nó hai ngày nữa thì kỳ nghỉ cũng hết rồi. À đúng rồi, quý sau công ty em rất bận, có thể sẽ ít liên lạc được với anh. Nhàn Tịch lại nói. Bận rộn hơn nữa cũng không được cắt đứt liên lạc. Lục Khải Chính nói, từ trong túi móc ra một chiếc hộp bọc vải nhung màu hồng. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Vốn dĩ hôm nay anh định đưa nó cho cô, nhưng lại cảm thấy như vậy không thích hợp cho lắm. Dù sao, anh cũng nên trải qua một con đường rộng lớn cho tương lai của hai người mới có tư cách đeo chiếc nhẫn này cho cô. Lục Khải Chính nghĩ như vậy. Sẽ cố gắng hết sức, không còn sớm nữa, ngủ đi. Nhan Tịch kìm nén chua xót trong lòng nói, có phải dần dần không liên lạc, tình cảm sẽ phai nhạt đi không? Có điều, nếu như đã yêu đến tận xương tủy, có lẽ sẽ không dễ dàng phai nhạt như vậy. Hôn anh một cái đi. Lục Khải Chính cười nói, không thích. Nhanh lên nào. Chụt. Cô hôn anh một cái, anh cũng hôn trả. Nhớ anh thì hãy ôm cái gối của anh nhé. Lục Khải Chính lại không đứng đắn nói. Bớt tự luyến đi. Nhan Tịch nói, hai người lại trêu đùa nhau, không nữa cúp điện thoại. Thời gian sau đó, Nhan Tịch quả thật rất bận, công việc rất nhiều, tâm tình của Khả Thần gần đây dường như cũng không tệ, như đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Rất ít khi gọi cô tới giúp như trước, Nhan Tịch được điều đến tổ biên tập của tòa soạn, công việc hàng ngày là kiểm tra, thúc giục bản thảo, thỉnh thoảng cũng viết một vài bài tạp văn, đăng lên phần chuyên mục. Dần dần liên lạc của Lục Khải Chính hơi ít đi, cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, mà anh hình như cũng đang rất bận. Có lúc 2-3 ngày mới gọi cho cô một cuộc điện thoại. Mới đầu trong lòng Nhan Tịch có chút chua xót và bất đắc dĩ, nhưng dần dần cũng đã quen. Có điều, lúc đêm khuya yên tĩnh, cô lại nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhớ dáng vẻ của anh, nhớ từng lời anh nói, nhớ nụ cười xấu xa, nhớ những khi ở bên anh ôm cô, hôn cô, nhớ cảm giác lúc anh cắn lên ngực cô, tiến vào bên trong cô. Những lúc nhớ nhung điên cuồng như vậy, cô đều tự nói với mình, chỉ là tạm thời thôi, đến cuối cùng bọn họ sẽ được ở bên nhau. Một tháng trôi qua, tình hình không có tiến triển gì, ngược lại cô còn nghe Ốc Tử Diệt nói bệnh tình của ông cụ lại nặng thêm. Ngày 4 tháng 12, một luật sư nổi tiếng tìm đến cô, nói là giúp ông cụ truyền cho cô một lá thư. Nhan Tịch nhận lấy, bức thư kia là do ông cụ tự tay viết. Nhan Tịch đọc xong bức thư, bất đắc dĩ, cười cười. Ngày 10 tháng 12, ông cụ qua đời. Nhan Tịch thấy trên bản tin thời sự chính quyền còn tổ chức lễ truy điệu cho ông cụ. Khi nhận được điện thoại của Lục Khải Chính, cô nghe được rõ nỗi bi thương trong giọng nói của anh. Đừng quá đau buồn. Cô không nghĩ ra lời gì để an ủi Lục Khải Chính, chỉ có thể nói như vậy. Nhàn Tịch, em làm sao vậy? Dạo này không hề chủ động gọi điện thoại cho anh. Bên kia điện thoại, Lục Khải Chính buồn bực oán trách. Ông cụ vừa qua đời, cả thủ đô liền hỗn loạn, các thế lực đều chống lại nhà họ Lục. Cũng may nhà họ Lăng vẫn đứng về phía nhà họ Lục. Gần đây em cũng rất bận, phải viết bản thảo để xuất bản. Nhàn Tịch cười nhạt nói, trong lòng cũng co rút, giờ phút này cô thật muốn được ở bên anh. Bận thì bận, nhưng không được để cho tình cảm của chúng ta phai nhạt. Cho anh thêm chút thời gian nữa, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tin tưởng anh. Lục Khải Chính nhấn mạnh lần nữa. Anh nghĩ nhiều rồi. Nhan Tịch vội vàng hét lên phản bác. Cô dùng lớn như vậy, trong lòng cũng đang run rẩy. Thái độ em như vậy là sao? Lục Khải Chính nghe thấy giọng nói của Nhan Tịch có chút không bình tĩnh, tức giận hỏi. Trong lòng có chút bi thương, sao cô lại không ân cần hỏi an anh như trước kia nữa? Không có gì, không còn sớm nữa, em muốn nghỉ ngơi. Nhan Tịch lạnh nhạt nói, không muốn nói thêm câu gì với anh nữa, sợ lại làm tổn thương anh. Tổn thương anh một phần cũng là làm tổn thương cô một phần. Ai ngờ Lục Khải Chính lại cúp luôn điện thoại. Nhan Tịch nghe thấy từng tiếng tút tút, trong lòng luống cuống. Cô làm tổn thương anh rồi sao? Cô thừa nhận sau khi biết tin tức của ông cụ, cô không hề chủ động gọi cho anh một cú điện thoại nào, cũng không còn ân cần hỏi han anh nữa. Cảm giác buồn nôn xông tới, Nhan Tịch vội vàng bụm miệng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp chạy vội vào toilet. Sao đột nhiên cô lại buồn nôn thế này? Nhan Tịch cau mày, nhìn khuôn mặt vì nôn mửa mà đỏ bừng của mình trong gương, trong lòng chợt kinh hoàng. Cảm giác này giống như... Trong đầu thầm tính toán kinh nguyệt của mình, hình như từ sau lần đó cô không có nữa, đã chậm một tuần rồi. Nhan Tịch từ toilet đi ra ngoài, nhìn thấy Kha Thần, anh quan tâm hỏi cô. Không khỏe à? Anh nhàn nhạt hỏi, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Nhan Tịch gật đầu nhận lấy. Không sao, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái thôi. Không thoải mái thì xin nghỉ đi khám bệnh đi, tôi không phải là chủ bãi bì. Kha Thần cười giỡn với cô, Nhan Tịch cười cười. Ngài là người như thế nào, mọi người chúng tôi đều rõ. Kha Thần cười cười rời đi. Ngày hôm sau ấy, sau khi tan ca, Nhan Tịch liền đi đến hiệu thuốc mua que thử thai, lén lén lút lút không cho đám để cho đám em trai mình biết, kiểm tra nước tiểu. Hai vạch đỏ giống như lần đầu tiên ấy, Nhan Tịch cười chua xót. Tại sao lần nào cô cũng đến vào lúc không được mong đợi? Cô ngồi trên bồn cầu ôm đầu, khổ sở không biết nên làm gì. Đứng lên sờ bụng mình, tính toán có lẽ được hơn một tháng rồi. Nằm trên giường, nhớ lại đến đứa con đầu tiên kia, trong lòng lại chua xót. Cho dù có chuyện gì đi nữa, đứa bé này nhất định cô sẽ sinh ra bình an. Lần này, dù cô phải liều mạng cũng phải giữ được. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện kiểm tra lại, đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng thân thể cô lại hơi yếu. Hơn nữa, vì cô từng bị sảy thai nên tử cung khá mỏng, cái thai này phải giữ gìn cẩn thận. Nhan Tịch mờ mịt đi ra khỏi bệnh viện, trong lòng không biết là nên mừng hay lo. Chốc lát sau, cô cầm điện thoại di động, không nhịn được định gọi điện thoại báo cho Lục Khải Chính rồi lại ngập ngừng. Nhan Tịch, không phải mày muốn rời xa anh ấy sao, còn nói cho anh ấy biết làm gì nữa. Cô đi trên đường lớn, lòng chua xót nghĩ. Từ sau buổi tối kết thúc cuộc gọi trong không vui kia, suốt một tuần sau đó, Lục Khải Chính không gọi điện thoại cho cô nữa. Nhan Tịch bắt đầu nôn ngén dữ dội. Chuyện mang thai, cô giấu tất cả mọi người. Cũng may em trai bị điều đi làm ở khu vực khác, cũng ở lại ký túc xá bên đó, nếu không nhất định sẽ bị nó phát hiện ra mất. Ở công ty, đồng nghiệp phát hiện bí mật của cô, họ nhào nhào phỏng đoán đứa bé là của Kha Thần. Cần tôi giúp gì không? Tôi thấy cô nên nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi đi. Kha Thần quan tâm hỏi cô, nhìn Kha Thần, Nhan Tịch hết sức cảm kích nhưng vẫn lắc đầu. Không cần, tôi không muốn để cho quá nhiều người biết chuyện tôi mang thai. Nhan Tịch cười nói, cảm giác bồi nôn lại xông lên, cô bụng miệng chạy ra ngoài cửa. Kha Thần nhìn dáng vẻ vội vã của cô, khẽ lắc đầu một cái. Đêm khuya, trong phòng làm việc của Lục Khải Chính nhìn điện thoại di động, trong các số cuộc gọi nhớ, không có cái nào là số của cô. Ngược lại, oanh oanh yên yến lại không ít, Lục Khải Chính cười chua xót, không nhịn được mà vẫn hành hạ mình, gọi điện thoại cho cô. Nhan Tịch nôn mửa khó chịu chỉ toàn nước chua, cảm giác dịch mật cũng chảy ra. Cô khổ sở rời nước mắt, tủi thân mà không thể nói ra. Nhìn mình trong gương, sắc mặt đỏ lên, mặt đầy nước mắt. Súc miệng, trở lại phòng ngủ, nghe thấy điện thoại di động vang lên. Nhìn màn hình điện thoại là của Lục Khải Chính gọi tới. Lòng cô chua xót, cũng càng tủi thân hơn, không nhận được muốn bắt máy, nói cho anh biết cô đang mang thai đứa con thứ hai của bọn họ. Nhưng rốt cuộc lại cứng đờ đứng tại chỗ, không dám đi lại nhận điện thoại. Nhận thôi, Lục Khải Chính ảo não nghe từng tiếng tút tút trong điện thoại, trong lòng không có cảm giác gì. Một tuần lễ anh không tìm cô cũng không tìm anh sao? Chẳng lẽ cô không biết nếu cứ như vậy tình cảm hai người sẽ nhần dần nhạt phai đi sao? Cũng may, đúng tiếng tút cuối cùng, điện thoại được kết nối, trái tim phiền muộn của Lục Khải Chính cũng lập tức như được giải tỏa. Sao bây giờ mới bắt máy? Ảnh bất mãn quát. Chương 300, ngoại truyện phần 1, chương 33, em chính là như vậy. Nghe được giọng nói trầm thấp mà giàu tư tính một tuần lễ không nghe thấy, tim Nhan Tịch đập nhanh, cô vẫn rất yêu anh, thậm chí còn càng sâu đậm hơn so với trước kia, cũng vô cùng nhớ anh. Nghe được giọng nói của anh, bao nhiêu tủi thân uất ức trong lòng liền hóa thành nước mắt, muốn thổ lộ nhưng vẫn phải cố hết sức dằn lòng xuống. Giọng nói của anh mang theo tức giận khiến Nhan Tịch có chút không hiểu, không phải suốt một tuần này anh cũng không chủ động gọi điện thoại cho cô sao? Vừa rồi đang tắm. Lạnh nhạt trả lời, cô nói dối, mới vừa nôn đến khó chịu, cảm giác dạ dày vì bị đói mà trống rỗng, hơi đói lại không dám ăn. Nghe cô nói tắm, Lục Khải Chính thở vào một cái, tưởng rằng cô cố ý không nhận, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế già, tháo lòng cổ áo sơ mi ra một chút. Dạo gần đây, anh vô cùng lại không nhận được một câu quan tâm nào của cô. Sao không gọi điện thoại cho anh? Trước đây đã đồng ý với anh rồi mà. Lục Khải Chính tức tối chất vấn, giờ phút này nếu như có cô ở bên cạnh, anh nhất định vọt vào trong cơ thể cô, hung hăng yêu cầu. Anh chất vấn trái tim khiến Nhan Tịch căng thẳng, cũng chua xót. Anh không gọi cho em, sao em lại phải chủ động gọi cho anh? Nhan Tịch cố làm ra vẻ lạnh lùng nói, cảm giác buồn nôn lại xông lên khiến cô chút nữa ói ra ngoài, nín thở nhịn lại. Nhan Tịch. Lời nói của Nhan Tịch làm Lục Khải Chính buồn bực. Anh ở thủ đô ngày đêm bận rộn là vì cái gì? Còn em thì sao? Cứ coi như lần trước là anh tức giận cúp điện thoại trước đi. Nhưng em là người yêu của anh, không phải em nên chủ động gọi điện thoại cho anh, quan tâm anh một chút sao? Nhàn Tịch, trong lòng của em có phải sẽ không có vị trí của anh không? Lục Khải Chính càng nói càng tức, cuối cùng không lựa lời mà giống lên nói, còn văng tục. Nhàn Tịch nghe lời nói chói tai của anh, nắm chặt điện thoại di động, lời của anh khiến cô vô cùng đau lòng, lại không biết phải làm thế nào. Lục Khải Chính, chú ý thái độ của anh. Nhàn Tịch lạnh lùng nói, nhưng cô cũng biết được, hẳn là trong lòng Lục Khải Chính bây giờ vô cùng bực tức, mới có thể mất khống chế nóng nảy giống lên như vậy. Thái độ của anh thì sao? Vậy thái độ của em thì như thế nào? Lục Khải Chính nghe lời nói lạnh lùng của Nhàn Tịch, trong lòng càng giận dữ hơn, lại gào lên nói. Em chính là như vậy, Lục Khải Chính, về sau anh đừng gọi điện thoại cho em nữa. Nhan Tịch cố hết sức giống lên, gào xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Cảm giác buồn nôn lại xông lên, cô bụng miệng vội vã chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Lục Khải Chính kinh ngạc nhìn chăm chăm điện thoại di động. Trong đầu nhớ lại những lời cô vừa nói, trong lòng tức giận vô cùng. Chẳng lẽ cô đã thay lòng, anh nghĩ ngợi lung tung, gục xuống bàn, chợt cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Sau khi lại lồn lần nữa, Nhan Tịch nhìn bản thân trong gương, cả khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai tán loạn, không khỏi cười khổ. Rốt cuộc, cô phải làm thế nào mới được đây? Anh dường như có lẽ bắt đầu chán cô rồi, trong đầu lại không khỏi nghĩ tới những lời ông cụ Lục viết trong thư. Nhan Tịch hít sâu một hơi, không muốn bản thân đột ngột ngạt thêm nữa, một tay đặt lên bụng mình. Nếu như anh đủ quan tâm cô, nhất định sẽ phát hiện cô đã mang thai. Mấy ngày sau, Nhan Tịch vì nôn ngén quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, liền xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. May mắn là người nhà vẫn không hề biết chuyện cô mang thai, nếu không cô thật không biết nên làm cái gì mới phải. Cũng không biết phải giấu giếm bảo lầu nữa. Tháng 12 sắp đến, trên khắp cả nước bắt đầu có tuyết rơi, Lạc Thành cũng như vậy, thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Lạnh đến không có người nào muốn ra khỏi cửa. Những ngày này, cô đều ngồi ở trên giường, mở thảm điện ra, gõ chữ sống qua ngày. Sau cuộc điện thoại thứ hai kết thúc không vui vẻ ấy, Lục Khải Chính không có gọi cho cô một cuộc điện thoại nào nữa. Cô cũng không gọi lại cho anh, cảm giác bọn họ chính là đang nghiệm chứng một chuyện hiện thực. Tình cảm, theo thời gian trôi đi, sẽ dần dần trở nên phai nhạt. Hôm nay, em trai Nhàn Húc Dương của cô về nhà. 9 giờ sáng, Nhan Tịch ra khỏi nhà mua thức ăn. Bên ngoài, tuyết đang rơi, lễ Giáng sinh sắp gần tới. Khắp nơi đều có thể thấy được những đồ trang trí của lễ Giáng sinh. Ngày 24 tháng 12 làm cô nhớ tới ngày 14 tháng 2, ngày Valentine. Thì ra là cô và Lục Khải Chính đã biết nhau được 2 năm rồi. Hai năm trước, ngày 14 tháng 2, vì vừa đi vừa ôm máy tính cô va vào anh. Máy tính của cô rơi vào trong suối phun nước. Những cảnh ấy vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Hai năm ngắn ngủi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho thế giới của cô vốn là vô cùng bình lặng đã không còn bình lặng nữa. Nhìn lên bầu trời mênh mông toàn là một màu xám xịt, cô cười khổ, tâm tình cũng phiền muộn. Cô và anh có thể giống như bà ngoại và ông lục cụ Lục không? Thật ra thì giống như bọn họ cũng rất tốt. Nhắm mắt theo đuổi đi tới chợ bán thức ăn, mua rau và thịt tươi, nhìn những đôi tình nhân cùng nhau mua thức ăn, cô nhớ lại cảnh Lục Khải Chính theo cô đi mua thức ăn, cùng đi chợ với anh, cô thực sự rất hạnh phúc. Sao lâu rồi không thấy ảnh Lục? Lúc ăn cơm, Nhàn Húc Dương nhìn về phía gian phòng của Lục Khải Chính hỏi Nhàn Tịch. Nhàn Tịch bình tĩnh cười nói: "Em nhớ anh ấy à?" Cô đùa giỡn hỏi: "Đừng giả bộ ngớ ngẩn đến lừa em, chuyện có chị và anh ấy định thế nào? Sắp sang năm mới rồi, không gạt được mẹ nữa đâu. Chị mà về nhất định mẹ sẽ bắt chị đi xẻ mặt đó." Nhàn Húc Dương trầm giọng nói, giọng nói kia giống như cậu là anh trai vậy. Nhàn Tịch vừa định mở miệng, cảm giác buồn nôn lại bất ngờ xông lên, cô che miệng vội chạy đi. Nhàn Húc Dương nhíu mày nhìn bóng lưng cô, sau đó đặt đũa xuống đi về phía toilet. Ở cửa toilet, cô thấy cô đang ghé vào trong chậu rửa mặt, không ngừng nôn mửa. Cậu không còn là đứa bé, nhìn cảnh này liền hiểu ra được. Lúc Nhàn Tịch ngẩng đầu lên thì thấy em trai trong gương, hốt hoảng kêu thành tiếng. Nhàn Húc Dương đến gần, cầm lông khăn lau cho cô. Có thể chị tham ăn nên bị đẩy bụng. Nhàn Tịch thì thào nói, em trai cô không nói lời nào, chỉ lắc đầu một cái. Lúc cô đang định bước ra khỏi toilet thì Nhàn Húc Dương đột ngột mở miệng hỏi: "Anh ấy vẫn chưa biết à?" Sống lưng Nhàn Tịch cứng đờ, không ngờ em trai cô đoán ra được. "Em giúp chị giấu mẹ nhé, không thể để mẹ biết được." Nhàn Tịch kích động nói, sắc mặt đỏ ửng. Mẹ cô là một người phụ nữ tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, tư tưởng bảo thủ, sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện con gái chưa cưới đã mang thai. Nhàn Húc Dương nhíu mày nhìn cô. "Có thể giấu được một ngày, nhưng không thể giấu được 3 tháng. Chị nên thương lượng với anh xem làm như thế nào đi, hay là hai người đã chia tay rồi?" Nhàn Húc Dương lại hỏi, cảm thấy có gì đó, cái gì đó không đúng. "Không có, anh ấy trở lại thủ đô công tác, em cứ giúp chị giấu mẹ trước đã, nếu mẹ biết tức đến độ bệnh thì làm thế nào?" Nhàn Tịch nói với em trai, lúc này cô cảm thấy rất bất lực. "Em sẽ giấu giúp chị, đừng lo lắng." Nhàn Húc Dương nhìn cô, trấn an, sao cậu có thể không biết trong lòng chị mình nghĩ gì được. Sau khi Nhàn Tịch cơm nước xong, Skype vang lên, chẳng lẽ là Úc Tử Duyệt. Gần đây sợ Úc Tử Duyệt phát hiện cô có điểm khác thường nên Nhàn Tịch rất ít nói chuyện phiếm với cô, thoát ra khỏi chương trình bảo vệ của màn ảnh máy vi tính. Khuôn mặt của Úc Tử Duyệt và Tiểu Đằng Đằng liền đập ngay vào mắt. Nhìn mặt của thằng bé, tâm tình Nhàn Tịch tốt lên rất nhiều, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. "Đằng Đằng." Nhàn Tịch mở miệng, nhìn Tiểu Đằng Đằng trên màn hình, giơ tay lên gọi. "Đằng Đằng, mau nhìn kìa, kia là ai?" Duyệt Duyệt chỉ vào Nhàn Tịch, hỏi Tiểu Đằng Đằng. Tiểu Đằng Đằng nhìn chăm chăm khuôn mặt của Nhàn Tịch, ngây ngốc mà nhìn, đứa bé chưa tới 5 tháng tuổi, sao có thể nói chuyện được. "Chị Nhàn, chị thật nhẫn tâm, bọn em không chủ động tìm chị cũng không chủ động tìm bọn em. Ai nha, sắc mặt của chị sao lại khó coi như vậy?" Sau khi bảo Tiểu Đằng Đằng chào hỏi cô xong, Úc Tử Duyệt đặt Tiểu Đằng Đằng xuống, nghiêm túc nói với Nhàn Tịch. "Duyệt Duyệt, em đặt Tiểu Đằng Đằng sang chỗ khác làm gì, chị còn chưa nói chuyện với nó mà." "Chớ đổi chủ đề, em hỏi chị và Lão Lục rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Gần đây thủ đô xảy ra chuyện, cô đều biết cả, chuyện của Lục Khải Chính cô cũng biết. Úc Tử Duyệt còn nghe được một tin tức xôn xao truyền đi, nói là Lục Khải Chính sẽ đính hôn với thiền kim của một tập đoàn xuyên quốc gia nào đó. Lời của Úc Tử Duyệt khiến tim Nhàn Tịch run rẩy. "Chị và anh ấy vẫn tốt mà." Nhàn Tịch cười nói. "Chị đừng gạt em, có tin đồn nói là Lục Khải Chính sắp đính hôn với người phụ nữ khác kìa." Úc Tử Duyệt tức giận giống lên, vừa nói ra khỏi miệng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhàn Tịch liền hối hận. "Anh sắp đính hôn với người phụ nữ khác?" Đầu óc Nhàn Tịch trở nên mờ mịt, không thể tin cũng không tin. Cô cảm thấy Lục Khải Chính sẽ không làm như vậy đâu. "Tin đồn thôi, không phải sự thật đâu." Nhàn Tịch cứng ngắc nói, trong lòng không biết có cảm xúc gì. Chẳng lẽ lời tiên đoán của ông cụ Lục là chính xác sao? Ừ, Em cũng hy vọng chỉ là tin đồn, bất luận xảy ra chuyện gì, chị và lão Lục nhất định phải đồng lòng nha. Úc Tử Diệt lại khuyên nhủ Nhàn Tịch. Chị biết rồi, không còn sớm nữa, chị buồn ngủ quá. Nhàn Tịch ngáp một cái, cô nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, nói, sau khi tán gẫu với Úc Tử Diệt, cô thật sự không nhịn được mà chua xót trong lòng, lên mạng trả tài liệu, muốn chứng thực xem tin đồn Úc Tử Diệt nói rốt cuộc là có chính xác hay không. Tin tức không nhiều lắm, cô biết chỉ biết công ty của nhà họ Lục sắp ra mắt thị trường. Gần đây có hợp tác với một tập đoàn xuyên quốc gia, trong đó có tấm hình Lục Khải Chính chụp chung với thiền kim của tập đoàn kia, có bài báo nói vù vờ, bọn họ có thể sẽ kết thân. Bởi vì chỉ có như vậy, nhà họ Lục mới có thể củng cố được thế lực hiện tại. Không đâu, Lục Khải Chính không phải là người như vậy, anh rất khinh thường những việc làm thế này, sẽ không giống như lời cụ Lục nói đâu. Nhàn Tịch tắt máy vì tính, trong lòng không ngừng tự khuyên nhủ mình. Nằm trên giường, một tay đặt lên bụng, một tay cầm điện thoại di động, nhìn số của anh, muốn gọi, lại cố hết sức kiềm chế mình. Đêm khuya, Lục Khải Chính trở về sau buổi xã giao, đẩy cánh cổng chạm trổ bằng làm bằng đồng ra, nhìn căn phòng vắng lặng, trong lòng vô cùng cô đơn, cởi áo vest ra, tháo cà vạt, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế xà lồng dựa người vào thành ghế. Một tay lấy điện thoại di động ra, mở lời nhắn trong hộp thư ra, nghe từng tin nhắn bên trong. Cậu chủ Lục, tôi phát hiện tiểu thư Nhàn Tịch đã mang thai. Nghe vài lời nhắn không quan trọng, Lục Khải Chính đang định tắt điện thoại di động, thì lời nhắn kia chợt vang lên. Toàn thân Lục Khải Chính trong nháy mắt cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ. Cô đã mang thai. Sau khi hoàn hồn, Lục Khải Chính vội cầm điện thoại di động lên, gọi cho cô. Cô mang thai từ lúc nào? Tại sao đến bây giờ anh mới biết? Lục Khải Chính trong lòng nghi vấn. Chương 301, ngoại truyện phần 1, chương 34, anh nổi giận. Gọi điện thoại xác minh rõ ràng mọi chuyện, xác định Nhàn Tịch đúng là đã mang thai hơn một tháng. Để điện thoại xuống, Lục Khải Chính không biết là nên mừng rỡ hay là tức giận. Tại sao cô không nói cho anh? Mang thai hơn một tháng, gần hai tháng rồi. Tại sao cô lại không nói cho anh biết? Giờ phút này, cảm xúc của Lục Khải Chính vô cùng phức tạp, buồn bực lại kích động. Nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận cô không nói cho anh biết, tức giận vì trong lòng cô không có anh. Càng giận, cô mấy ngày qua đối xử lạnh lùng với anh. Chẳng lẽ cô không biết anh ở thủ đô bận rộn thế nào, hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu áp lực sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lục Khải Chính càng thêm oán giận Nhàn Tịch. Bằng sự kích động muốn gọi điện thoại cho cô xuống, anh gọi điện thoại di động ra, đi vào phòng tắm. Nhàn Tịch cầm điện thoại di động cả đêm không hề chập mắt. Thời gian lại từng ngày trôi qua, Tết Nguyên Đán sắp đến, Lục Khải Chính cũng sắp phục chức rồi. Mấy ngày này, tin tức về anh và Thiên Kim Mục Thị kết thân lại bị truyền đi xôn xao. Công ty nhà họ Lục cũng thuận lợi ra mắt thị trường. Cứ như vậy, thế lực của nhà họ Lục lại thêm vững chắc. Nhàn Tịch đọc báo mỗi ngày, nhìn những bức hình Lục Khải Chính chụp chung với những người tên Mục Thị Tuyết Nhi kia. Trái tim từng chút trầm xuống. Cô nghĩ Lục Khải Chính hẳn đã biết chuyện cô mang thai, còn nếu như anh vẫn chưa biết, chứng tỏ anh thật sự không quan tâm tới cô. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng đầu vẫn lớn hơn. Nhưng nếu như là vậy, biết cô mang thai, tại sao anh vẫn không liên lạc với cô? Lục Khải Chính bước vào ngôi nhà đã nhiều ngày anh không về, mới vừa vào cửa đã nghe thấy bà đang ngồi trong phòng khách uống trà. Mẹ anh, bà Chu Tú Lan cũng ở đây. Thấy anh về, Chu Tú Lan cười cứng ngắc. Khải Chính, con định lúc nào sẽ phục chức? Chu Tú Lan lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm có, tiến lại gần anh hỏi. Lục Khải Chính hiểu, lần này anh giúp nhà họ Lục thoát khỏi khó khăn, làm cho mẹ anh rất hài lòng. Hơn nữa, chủ của công ty đó cũng chính là bà. Mặt khác, thấy anh và Mục Tuyết Nhi thân nhau, bà cũng càng hài lòng hơn. Sau Tết Nguyên Đán, Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, trong lòng không chút vui sướng nào, ngồi xuống ghế sofa. Thành công rồi, công ty sau này sẽ giao cho David xử lý, có an tâm đi làm, bây giờ là cục phó, không nên quá liều lĩnh, cơ trí một chút. Chủ Tú Lan ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai đang dựa người lên ghế sofa phía đối diện nhù nhù sống mũi, bà nói. Lục Khải Chính từ chối cho ý kiến, không thèm để ý đến bà. Từ nhỏ đến lớn, một mình anh tự do quen rồi, bọn họ không trói buộc được anh. Ông Lục nãy giờ không nói gì, Chu Tú Lan muốn hỏi chuyện của Lục Khải Chính và Mục Tuyết Nhi nên không ngừng nháy mắt với ông, muốn ông nói một câu. Lục Khải Chính há có thể không nhận ra được tâm tư của phu nhân Chu. Sao thế? Chuyện này giải quyết xong rồi liền muốn thúc giục hôn sự của tôi hả? Lục Khải Chính giễu cợt mở miệng, rút ra một điếu thuốc ra, đốt, hai chân bắt chéo, híp mắt liếc nhìn người mẹ lòng tham không đáy ngồi đối diện. Lục Khải Chính, con có thái độ gì vậy? Chu Tú Lan thầm nghĩ, đứa con trai này và bà chính là khắc tinh, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nghe lời bà một câu. Mẹ tôi ơi, bà thấy tốt thì đi mà lấy, chuyện tôi lên làm giúp nhà họ Lục, tôi cũng đã làm rồi, thế lực của nhà họ Lục cũng được củng cố vững chắc rồi, cho dù không kết thân với nhà họ Mục cũng sẽ không có người nào dám khinh thường nữa. Lục Khải Chính trừng mắt nhìn Chu Tú Lan, gằn từng câu từng chữ, cứng rắn nói. Ý của mày là mày muốn lấy con Nhan Tịch kia, vậy gần đây con và Mục Tuyết Nhi thân thiết như vậy là vì cái gì? Chu Tú Lan lớn tiếng nền hỏi, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tôi vẫn luôn muốn kết hôn với Nhan Tịch đấy, Mục Tuyết Nhi chỉ là đẻ tùng hỏa mù thôi. Lục Khải Chính lạnh lùng nói, đứng lên. Không cần biết các người có đồng ý hay không, lần này tôi nhất định sẽ cưới Nhan Tịch. Lục Khải Chính, sao mày lại cứng đầu như vậy? Cho dù chúng ta đồng ý, các cô chú của mày có đồng ý không? Ông nội đã mất có đồng ý không? Chu Tú Lan hỏi liên tiếp. Ai dám không đồng ý, cứ thử xem. Lục Khải Chính lườm Chu Tú Lan tức giận nói, anh nói được làm được. Bức tôi nóng này lên, khiến cho nhà họ Lục sủi tàn, tôi cũng có thể làm đấy. Không tin, các người cứ thử làm đi, cũng lắm thì cá chết lưới rách. Đi ra cửa, Lục Khải Chính quay đầu bổ sung, bộ dạng tàn nhẫn đó của anh khiến Chu Tú Lan không khỏi run sợ. Được rồi, bà hán phận một chút cho tôi, tính tình A Chính rất cứng rắn, bà cũng không phải không biết, chớ làm cho con ruột không chịu nhận mẹ. Sau khi Lục Khải Chính rời đi, ông Lục Bình Trác mới mở miệng nói. Tôi không phải là vì muốn tốt cho nó sao, ông cũng không biết Nhan Tịch kia như thế nào đâu, nếu lai lịch của cô ta bị lộ. Bà đang nói cái gì vậy, lai lịch thế nào? Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Tú Lan, Lục Vĩnh Trác đứng lên chất vấn, vẻ mặt Chu Tú Lan trở nên kinh hoàng. Vì Nhan Tịch đó cũng chỉ là một cô gái nông thôn, không có gia thế, không có bối cảnh. Chu Tú Lan vội vàng lôi ra một lý do nói. Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Lục Vĩnh Trác nhìn bà chằm chằm trầm giọng hỏi, sống lưng Chu Tú Lan toát mồ hôi lạnh. Có gì phức tạp đâu chứ, một cô gái nông thôn không thể xứng với A Chính được. Không nói nữa, tôi đi thẩm mỹ viện đây. Chu Tú Lan cố tỏ ra bình tĩnh, nói xong vội vàng đi. Ông Lục nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cuối tháng 12, tuyết rơi trắng xóa cả thành phố, Nhan Tịch mặc áo khoác thật dày, mảng giày chống trượt, đi về phía ngân hàng, rút tiền, lại đến cục bưu chính gửi một khoản tiền về nhà. Mẹ, lần này trả hết chưa ạ? Vừa đi đường cô vừa hỏi mẹ, khóe miệng dương lên nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng đã trả hết nợ rồi, trong lòng cô cũng thở phào. Vẫn còn dư, mẹ định đưa phần dư này cho cậu con. Phía bên kia điện thoại, mẹ cô khàn giọng nói, Nhàn Tịch nhíu mày. Cậu bệnh thế nào ạ? Nhắc tới cậu, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh của ông cụ Lục, Nhàn Tịch lại buồn bực trong lòng. Vẫn như bình thường thôi, con dâu lại chẳng thèm quan tâm đến, bà ngày hai bữa lại ồn ào cãi vã. Bà Nhàn lại nói, dứt khoát ly hôn với anh họ đi cho xong. Nhàn Tịch nhớ tới dáng vẻ cố tình gây sự của chị dâu đó, tức giận nói. Ly hôn, con đứa bé thì làm sao? Tịch à, những chuyện này con chớ xía vào, coi như không nghe thấy. Trời lạnh nhớ mặc nhiều quần áo vào, không nên ăn uống quá tiết kiệm, mẹ xin lỗi con. Bà Nhàn chua xót nói, Nhan Tịch nghe lời nói của mẹ mình, trong lòng cũng không khỏi chua xót, cổ họng nghẹn ngào, nhìn lên bầu trời mênh mông, tay không tự chủ sờ bụng. Rất muốn nói cho bà biết cô đang mang thai, không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lên lời. Mẹ, nói những lời nhảm nhí này làm gì, còn sống rất tốt, không tin hãy hỏi em con xem. Nhan Tịch lớn tiếng nói, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trước sau đều như thế. Bà Nhàn thở dài, không nói thêm gì nữa, hai mẹ con cúp điện thoại. Một mình Nhan Tịch đi trên đường, nhìn tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Việc vui mừng duy nhất trong lòng cô chính là giúp mẹ trả nợ. Trong đầu lại không khỏi nhớ đến khuôn mặt của bà, lòng chua xót. Còn muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ, hít mũi một cái kiềm chế chua xót trong lòng. Lục Khải Chính đứng ở ngã tư đường, nhìn cô đi xa xa phía bên trái, toàn thân mặc chiếc áo lông caro đen xám, cổ quấn khăn quàng màu đen, chân đi giày chống trượt thẫm màu, ánh mắt rơi xuống nhìn bụng của cô, vẫn chưa nhìn ra được cô mang bầu. Cô dường như không hề phát hiện ra anh, Lục Khải Chính một thân màu đen cứ đứng như vậy nhìn cô từng bước đi về phía gần mình. Anh biết ngày ấy cô rời đi, mẹ anh đã tìm tới cô, cũng biết luật sư của ông nội cũng từng tìm cô. Anh nghĩ nhất định là cô bị uy hiếp nên mới cố ý xa cách anh như vậy. Nhận thức như vậy khiến anh không chịu nổi, trong lòng càng tức giận, càng oán giận cô hơn. Trong lòng cô, anh rốt cuộc có phải là một người đàn ông để cô có thể dựa vào hay không? Nhàn Tịch nghiêng về phía trước, chỗ ngã tư đường có một bóng dáng màu đen hấp dẫn tầm mắt. Trong lòng chợt rung động, con người nhìn anh, một cỗ ghen tuông xông lên. Cô dừng chân, Lục Khải Chính cũng ở đây nhìn cô, trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Lục Thể Chính thấy cô phát hiện ra mình, anh đi tới thùng rác bên cạnh, vứt bỏ thuốc, đi về phía cô. Nhan Tịch thấy anh đi tới, tim không ngừng được mà run rẩy, rung động. Nghĩ thầm, nói không chừng anh vẫn còn chưa biết cô mang thai. Trong lòng cô vô cùng phức tạp, đủ loại cảm xúc dâng trào. Lục Khải Chính còn chưa đi đến bên cạnh cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt đã xông vào mũi. Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, cảm thấy có chút xa lạ. Lục Khải Chính rốt cuộc cũng đến gần, cô nhìn một cái, sau đó túm lấy ống tay áo của cô, kéo cô đi về phía khu chung cư. Nhàn Tịch run sợ, anh bước rất lớn, làm cô không nhịn được mà xoa bụng. Anh buông ra. Sợ đứa bé bị động, Nhàn Tịch tức giận quát, Lục Khải Chính mặc kệ cô, kéo cô đi thẳng về phía trước. Nhàn Tịch sợ khiến người đi đường để ý, không dám kêu nữa, bước chân nhanh hơn, đuổi theo anh. Dọc theo đường đi, cô không ngừng lo lắng cho đứa bé, không có cách nào hiểu được thái độ bây giờ của anh đối với cô là như thế nào. Toàn thân Lục Khải Chính tản ra một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, anh kéo cô đi thẳng tới chung cư, lúc lên lầu, Nhàn Tịch rốt cuộc cũng ra sức hất cánh tay của anh ra. Tự em có thể đi được. Cô tức giận giống lên nói, một tay ôm chặt bụng che chở. Vẻ mặt của Lục Khải Chính vẫn không chút thay đổi, dẫn đầu đi lên lầu. Nhàn Tịch thầm nghĩ, chắc hẳn anh đang tức giận vì đã nhiều ngày như thế mà cô không hề liên lạc với anh. Anh không có chìa khóa, chờ Nhàn Tịch thở hồng hộc leo lên đến nơi, mở cửa. Cửa vừa mở ra, anh liền đi vào, dùng sức kéo cô vào. Nhàn Tịch hoảng sợ, vội che chắn bụng mình, vẻ mặt bất mãn nhìn anh chằm chằm. Anh bị thần kinh à? Nén đau khổ trong lòng cô quát. Mang thai. Lục Khải Chính dừng môi, con mắt sâu thẳm liếc nhìn cô, giễu cợt mở miệng. Nhàn Tịch bởi vì lời anh nói mà kinh hãi cũng có chút sừng sốt. Anh biết rồi sao? Mẹ anh lại đi tìm em, ông nội cũng viết thư cho em. Lục Khải Chính nhìn cô lại giễu cợt hỏi, trên mặt nở nụ cười lạnh khiến Nhàn Tịch vô cùng kinh hãi. Cô vừa định mở miệng, Lục Khải Chính lại nói tiếp. Bọn họ uy hiếp em rời khỏi anh, em nên muốn buông tay anh, phải không? Nhàn Tịch, ở trong lòng em, anh có rốt cuộc có quan trọng hay không? Sắc mặt Lục Khải Chính xanh mét, trừng mắt nhìn cô, giống lớn, gần xanh phập phồng trên trán. Nhàn Tịch không ngờ, sau khi anh biết nỗi khổ tâm của cô lại còn có thể hùng dữ với cô như vậy. Hơn nữa, còn trong khi cô đang mang bầu. Em chỉ biết, sự an toàn tính mạng của người thân em là quan trọng nhất. Nhàn Tịch lẩm bẩm mở miệng, nhìn vào mắt anh nói. À... Lục Khải Chính vùng tay về phía mặt của cô, Nhan Tịch theo bản năng hét lên, có điều cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Cái tát kia cũng không đánh lên mặt của cô, cái tát kia của Lục Khải Chính cuối cùng cũng không thể rơi xuống. Nói cho cùng, em chính là không tin anh, em không coi anh như là người đàn ông của em có thể lệ thuộc vào. Nhan Tịch, anh nói cho em biết, hiện tại chuyện ở thủ đô đã giải quyết xong hết rồi, anh có năng lực cưới em, không ai dám can dự. Nhưng anh không muốn em, đứa bé này em bỏ nó đi. Lục Khải Chính tàn nhẫn chừng mắt nhìn cô, nói lời tàn nhẫn, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi dao đâm vào trong lòng Nhan Tịch. Cô ngẩn người, thân thể sắp ngã, may mà cô kịp thời ổn định trên ghế xà lông. Chưa từng nghĩ tới, cho dù Nhan Tịch, Lục Khải Chính tức giận hơn nữa, cũng sẽ không nói những lời nhẫn tâm như vậy với cô. Cô bi thương nhìn anh. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gả cho anh. Đứa bé này tôi sẽ bỏ. Anh đi đi, cút đi. Trái tim Nhàn Tịch lạnh lẽo, bị gồng cứng thành khối băng, nhìn anh chằm chằm giống to. Lời của cô khiến anh tổn thương lần nữa. Anh ngày đêm bận rộn, người ta lại không thèm quan tâm, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho anh. Lục Khải Chính tức giận như bị lửa đốt, hận không thể tiến lại bóp chết cô. Anh cũng tức giận, xông lên phía trước, một tay đẩy ngã cô ra. Anh làm gì thế? Lục Khải Chính nổi giận giống như một con sư tử phát điên, sắc mặt xanh mét, dữ tợn, điên cuồng vừa xé rách quần áo của cô vừa mắng. Nhàn Tịch, coi như cô cũng có dũng khí, cô xứng đứng không xứng để tôi như vậy vì cô. Coi như Lục Khải Chính tôi có mắt như mù mới yêu cô điên cuồng như vậy. Lục Khải Chính, anh buông ra, đứa bé, anh sẽ làm đứa bé bị thương nên nó mất. Anh điên rồi, anh buông tôi ra. Chưa nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như vậy của Lục Khải Chính, Nhàn Tịch kinh hồn bạt vía quát, đôi tay vùng vẩy loạn xạ. Mất rồi thì càng tốt, không phải là cô muốn rời khỏi tôi sao? Không có đứa bé này, cái gì cũng sẽ không còn nữa. Cô nên vui mừng, cô là đồ đàn bà ích kỷ. Lục Khải Chính gào xong tháo giày lưng ra, tách chân của cô ra. Anh trực tiếp tiến vào, khổ sở như tê liệt làm cô thét lên chói tai, hai mắt mở lớn, sững sờ nhìn anh. Không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy. Lục Khải Chính tức giận điên khùng, không còn chút lý trí nào. Anh chỉ biết cô không tin anh, cô không coi anh làm người đàn ông có thể vì cô mà che gió che mưa. Cảm thấy cô không đủ yêu anh, nỗ lực bỏ ra, tình yêu cô thể hiện không nhiều bằng anh. Anh điên cuồng, không để ý đến cô đang đau đớn gào thét. Cho đến khi cảm giác gì đó ướt át thấm ra ngoài. Đỏ thấm, chói mắt, làm anh dừng động tác lại. Giống như là bị người đánh cho một gậy chợt tỉnh táo lại. Nhàn Tịch! Hoàn hồn anh hét lên, Nhàn Tịch lúc này giống như một cái cọc gỗ, cứng đờ không nhúc nhích. Lục Khải Chính vội sửa quần áo ngay ngắn, cũng rửa sang cho cô, sau đó ôm cô lên lao ra khỏi phòng. Cô giống như cái cọc gỗ cứng ngắc ở trong ngực anh, không cảm nhận được dịch thể ấm áp chảy ra, chỉ thấy khóe mắt cô đang chảy ra nước mắt. Lục Khải Chính nhìn cô, trong lòng không biết là đau lòng hay là tức giận. Lái nhanh lên! Anh giận dữ quát tài xế, nếu như đứa bé này lại bị mất, bọn họ có thể thật sự sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Xe dừng lại, anh ôm cô, vội vã lao ra khỏi taxi, giống như phát điên mà xông vào bệnh viện. Lúc cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh nặng nề nện một quyền lên tường. Giờ phút này, chỉ lo lắng đứa bé này có thể giữ được hay không. Mù bàn tay đang chảy máu, Lục Khải Chính không ngừng hút thuốc lá, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, đáy mắt cuồng thâm đen sì. Cho dù anh có giận cô hơn nữa, cũng không nên làm tổn thương đứa bé này, cũng không nên nói với cô những lời tàn nhẫn như thế. Giờ phút này, anh đang vô cùng hối hận vì đã nói những lời độc ác đó. Cũng may chỉ chốc lát sau, cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Đứa bé giữ được, có điều hạ thể của sản phụ bị xé rách. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị xâm hại tình dục, đang định báo cảnh sát. Bác sĩ nhìn chằm chằm Lục Khải Chính không chút sợ hãi, trong lòng Lục Khải Chính thoáng kinh ngạc. Ngày sau đó lấy giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát của mình ra. Bác sĩ kia không dám nói thêm gì nữa, gọi người đẩy Nhàn Tịch vào phòng bệnh. Lục Khải Chính liền đi theo, đứa bé không có việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm. Có điều hạ thể cô bị xé rách. Lục Khải Chính, mày làm cái gì vậy? Còn mẹ nó, mày làm cái gì với cô ấy vậy? Anh giống tỏ trong lòng, vô cùng căm hận hành động vừa rồi của mình. Cảm giác rút đau đớn nhẹ nhẹ từ dưới thần truyền đến, lông mày cố nhíu chặt. Con, đau, con. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một tay ôm lấy bụng, cô hô theo bản năng. Nhàn Tịch. Thấy cô tỉnh lại, Lục Khải Chính khàn giọng hô. Cô chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Đứa bé không sao. Lục Khải Chính thì thào nói, nghe nói đứa bé không sao, cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú của người kia. Anh, cút! Cô nhìn ánh mắt Lục Khải Chính đang nhìn mình, lạnh lùng phun ra hai chữ, từng cảnh tượng lúc trước, mỗi câu anh nói, cô đều nhớ rõ ràng. Lúc trước là do anh. Cút! Lục Khải Chính vừa mở miệng giải thích, Nhàn Tịch liền giống lên. Lục Khải Chính, trước khi đồng ý quả lại với anh, tôi đã từng nói, người thân của tôi là quan trọng nhất. Bây giờ, anh lại làm chuyện khiến tôi càng căm ghét anh hơn. Anh cút đi, cút! Cô ngồi dậy, hai tay đẩy ngực của anh ra, dùng hết hơi sức toàn thân. Y tá nghe thấy tiếng hét của Nhàn Tịch vội chạy vào, thấy Nhàn Tịch kích động như vậy, sợ sẽ động thai, vội vàng đưa Lục Khải Chính ra ngoài. Lục Khải Chính lo lắng cô quá kích động mà bất đắc dĩ đi ra ngoài. Sau khi bóng dáng của anh biến mất, Nhan Tịch mới khôi phục lại bình tĩnh, hai tay ôm chặt bụng. May mắn đứa bé vẫn còn, trong lòng cũng vô cùng căm hận Lục Khải Chính vì đã nói những lời tổn thương cô như vậy, làm chuyện tổn thương cô như vậy. Bất luận cô yêu anh như thế nào, cô yêu nhất vẫn là người nhà của cô, mãi mãi đều như vậy. Bỗng nhiên cô như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm điện thoại ở đầu giường lên gọi điện thoại Lục Khải Chính biết ông cụ Lục dừng viết thư cho cô. Vậy những người khác chắc chắn cũng biết chứ. Mẹ! Điện thoại mới nối thông, Nhan Tịch có chút hoảng sợ hỏi. Nhan Tịch, sao vậy? Mẹ vừa mới nằm ngủ. Bà Nhàn nghi hoặc hỏi. Mẹ, cậu vẫn ổn chứ ạ? Nhan Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là hơn 9 giờ tối rồi. Tịch à, có phải có chuyện gì không? Buổi sáng đã nói với con rồi, cậu còn vẫn như thế thôi. Trực giác của bà Nhàn cảm nhận được Nhan Tịch đang có chuyện gì đó, lại hỏi. À, không có gì đâu, vừa rồi con ngủ mơ, mơ thấy cậu nên hỏi một chút. Lúc này Nhan Tịch cũng mới nhớ ra buổi sáng mới nói chuyện điện thoại với mẹ. Có điều nghe bà nói như vậy tức là hiện tại cậu vẫn an toàn, chắc vẫn chưa có người phát hiện ra bí mật ông cụ Lục. Nói với mẹ mấy câu rồi cúp điện thoại, sau đó y tá liền bưng thức ăn đi vào. Nhàn Tịch nhìn thấy bóng dáng của Lục Khải Chính lấp ló ở cửa. Chương 302, ngoại truyện phần 1, chương 35, bình an của mỗi người. Cô đã thành công làm cho Lục Khải Chính hận cô, thành công cắt đứt mọi sự nhớ nhung của cô với Lục Khải Chính, thành công cắt đứt tất cả của bọn họ, trừ đứa bé này, vật kỷ niệm của một tình yêu say đắm. Cô biết Lục Khải Chính sẽ không bao giờ chấp nhận đồng ý chia tay, cho nên cô mới tỏ ra lạnh lùng để cho anh nản lòng mà thoái chí. Sau khi nhận được thư của ông cụ Lục gửi cho mình, cô đã bắt đầu thực hiện kế hoạch này rồi. Cậu là con của cụ ông Lục và bà ngoại, mà bà ngoại chính là người phụ nữ mà ông cụ Lục đã từng nói với cô, người ông yêu nhưng không thể ở bên. Năm đó, bà ngoại là y tá trên chiến trường, ông cụ Lục là đại đội trưởng, còn ông ngoại chỉ là một binh sĩ rất bình thường. Trong cảnh chiến tranh loạn lạc đó, tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ, nhưng bọn họ lại làm chuyện xa xỉ ấy. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông cụ Lục đi theo đại đội đến thủ đô, hứa với bà ngoại là sẽ trở về tìm bà. Vậy mà, không chịu nổi những lời tàm tiếu dị nghị, đặc biệt là trong hoàn cảnh đặc thù của năm tháng ấy, bà ngoại mang theo đứa con trong bụng gả cho ông ngoại. 10 năm sau, ông cụ Lục mới biết cậu chính là con trai của ông. Nhưng lúc đó, ông đã lấy vợ sinh con, vì để bảo vệ bà ngoại và cậu, ông không có cách nào nhận lại cậu, thậm chí cũng không dám ra mặt giúp đỡ họ. Cô cảm thấy ông cụ Lục rất ích kỷ, vì giành lợi mình, cô mà bỏ mặc người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình. Nhưng cô cũng hiểu được, với thân phận và địa vị của ông cụ Lục, cũng chỉ là thần bất do kỷ mà thôi, không nhận mẹ con bà mới là sự bảo vệ tốt nhất. Cô bé à, có lẽ cháu cho rằng những thứ này không ảnh hưởng được đến tình yêu của cháu và A Chính. Nhưng cháu không phải không biết, một khi cháu và A Chính kết hôn, lá bài tẩy của cháu sẽ bị đào ra, kể cả thân phận của cậu cháu cũng có khả năng bị lộ tẩy. Chỉ vì lợi ích mà anh em tương tàn, các triều đại đổi thay đều có cả, cháu là đứa bé thông minh nên hiểu ý của ông. Tay phải của cô run rẩy mức cháo, trong đầu lại nhớ lại những lời được viết trong lá thư kia, trái tim không ngừng co thắt. Cô hiểu được ý của ông cụ Lục, chỉ khi nào thân thể của cậu vẫn chưa bị lộ ra, cậu mới có thể an toàn. Hơn nữa, người đức cao vọng trọng như ông cụ Lục, nếu như chuyện có con riêng bị lộ ra ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà họ Lục. Ông có lỗi với bà ngoại cháu, cũng có lỗi với cháu. Ông là thần bất dò kỳ, lăn lộn trên quang trường cũng là thần bất dò kỳ. Bản lĩnh của A Chính dù có lớn hơn nữa cũng không chịu được một viên đạn, một người muốn gán tội cho người khác. Một giọt nước mắt rơi vào trong bát canh, nổi sóng lằn tằn. Ở giữa người thân và Lục Khải Chính, cô lựa chọn người thân, nhưng cũng là bảo vệ anh. Anh hận cô không tin tưởng năng lực của anh cũng được, hận cô độc ác cũng được. Cô chỉ biết mục đích của cô là đều vì muốn tốt cho mọi người. Cũng có lẽ cô thật sự yêu không đủ, không xứng với sự cố gắng nỗ lực của anh như vậy. Tất cả đến đây chấm dứt. Lục Khải Chính một mình mờ mịt đi trong hành lang bệnh viện. Mỗi một bước đi, giày da và mặt đất mà sát với nhau vang lên những tiếng trầm trầm. Anh biết mình lại làm tổn thương cô. hơn nữa còn là hai lần tổn thương, là anh nhất thời quá xúc động, cũng là vì quá tức giận. Anh cảm thấy Nhan Tịch đã làm anh nản lòng thoái chí. Sau khi biết cô mang thai, anh không những không có vội vã lao tới thủ thành gặp cô, ngược lại còn cố ý để cho giới truyền thông chụp được ảnh của anh và Mục Tuyết Nhi đang đi cùng nhau để kích động cô. Nhưng cô dù nhìn thấy cũng không thèm gọi điện thoại chất vấn anh. Cô không những không tin năng lực của anh, ngược lại cũng không coi trọng anh, không xem anh là một nửa kia của cô. Cô nói, đối với cô, người thân là quan trọng nhất. Anh có thể hiểu được, anh biết cha cô đã qua đời lúc cô 19 tuổi. Ở cái tuổi đó, vẫn còn rất non nớt, cô vẫn chỉ là đứa trẻ không chịu nổi đả kích như vậy. Trơ mắt nhìn người thân nhất rời đi, nhưng không làm gì được. Loại đau khổ này, mặc dù anh chưa từng trải qua, nhưng có thể hiểu được. Nhưng tối thiểu, cô nên xem anh là người một nhà chứ. Dù có bất kỳ khó khăn, có nỗi khổ tâm nào, cũng có thể nói cho anh biết mà. Ích kỷ một mình gánh chịu, biến anh thành kẻ ngu, liều mạng vì cô, phấn đấu vì tương lai của bọn họ. Nhưng kết quả là thế nào, ngay cả khi mang thai cô cũng không chịu nói cho anh biết. Lục Khải Chính, mày cần gì phải sống mệt mỏi như vậy? Cũng được, buông tay thì buông tay, ít nhất cũng được sống phóng khoáng. Anh không biết, Nhan Tịch cũng vì anh, từng vì anh mà trở nên dũng cảm hơn. Nếu không khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa kia, cô cũng không ngầm nói cho anh biết. Có điều lần này, bức thư của ông cụ Lục khiến cô nhận ra được, nguy hiểm thực sự, cũng ý thức được sự an nguy của Lục Khải Chính. Đêm dài dằng dặc, cô khó mà ngủ được, vết thương giữa hai chân co rút đau đớn. Mỗi một lần đau đều là nhức buốt đến tận xương. Lần này anh làm tổn thương cô so với kia một gậy còn nghiêm trọng hơn. Mỗi lần cô nhắm mắt lại đều là vẻ mặt dữ tợn của anh. Thật may là đứa bé vẫn còn, bà bố này cho dù chưa được 2 tháng, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó sẽ là người thân mới của cô, bất kể mẹ có mắng cô như thế nào, trách cô ra sao, cô cũng sẽ sinh ra. Con à, bà chỉ nói nhảm thôi, chỉ là nói nhảm thôi, bà vì quá giận mẹ nên mới nói như vậy. Nhớ lại lúc Lục Khải Chính vô tình bảo cô bỏ đứa bé đi, trong lòng Nhan Tịch quặn đau từng cơn. Anh nhận định là vô cùng tức giận, vì vô cùng tức giận cho nên mới nói những lời như vậy. Có điều, anh làm như vậy cũng khiến cô hoàn toàn buông tay. Nhan Tịch chỉ ở lại bệnh viện một ngày, mà trong ngày ấy, Lục Khải Chính không hề đến nữa. Ngày hôm sau trước khi xuất viện, cô mới được biết đã có người thanh toán tiền viện phí cho cô. Cô mặc lại bộ quần áo tối hôm trước mình đã mặc, một mình rời khỏi bệnh viện. Vết thương ở hạ thể còn sưng đau, bác sĩ nói trước đây cô đã từng bị thương, chỗ vết thương khâu lại quá mỏng manh cho nên mới dễ bị xé rách như vậy. Dặn cô về sau nhất định phải chú ý hơn. Hơn nữa, thai nhi cũng vô cùng không ổn định, một tháng tới nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Vì sự khỏe mạnh của thai nhi, không thể uống thuốc tiêu viêm, không thể tiêm thuốc mê, chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn đến tê liệt này. Vết thương bên ngoài đau, nhưng nỗi đau trong lòng cô còn sâu hơn, còn nghiêm trọng hơn. Trên người không có tiền, cô từng bước chậm chạp đi về nhà. Lúc lên lầu, cảm giác như vết thương lại bị xé rách ra vậy, đau rát vô cùng. Chủ cho thuê nhà mở cửa giúp cô, trên ghế salon, vết máu trên sàn nhà vẫn lưu lại, chuyển thành màu nâu sẫm, dính trên sàn nhà. Sững sờ đứng đó, trong đầu hiện lên gương mặt hùng tợn như ma quỷ của Lục Khải Chính, trong lòng lại thấy buồn nôn, cô nhanh chóng chạy vào toilet, lấy một chậu nước cầm khăn lông, sau đó quỳ xuống trên sàn nhà, dùng sức lau đi vết máu trên đất. Cô điên cuồng lau, rõ ràng vết máu đã không còn nữa, cô vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục lau cho đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhìn chậu nước hóa thành màu đỏ, mùi máu tươi thành lòm bốc lên khiến cô buồn nôn, vội vã đứng dậy, chạy vào toilet. Một lúc lâu, nôn ra toàn bộ dáng sữa bữa sáng ra, chỉ chốc lát sau, cô lại òa một tiếng khóc giống lên. Nước mắt chảy ròng ròng, rốt cuộc không đè nén được nỗi khổ sở trong lòng. Tại sao lại để cô gặp được Lục Khải Chính? Tại sao để cho cô trải qua nhiều như vậy? Cô chỉ nghĩ thật đơn giản. Nôn xong, cô trở lại phòng ngủ lấy túi chườm nóng, rót đầy nước, bỏ vào trong chăn. Nghe nói thảm điện có bức xạ nên cũng không dám dùng. Vừa nằm xuống liền ngủ thật say. Cũng chỉ có lúc ngủ say mới không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mặc dù như vậy cũng không tránh được sẽ nằm mơ. Cô mơ thấy ông cụ Lục nắm tay cô nói: "Hãy rời xa Lục Khải Chính." Cũng mơ thấy bà vẫn cao lớn như khi còn sống, mơ thấy cô dán vào sau lưng của ông ngủ. Còn mơ thấy mẹ, cô khóc nói với bà: "Mẹ, con rất mệt mỏi." Cả thể xác và tinh thần cô đều rất mệt mỏi, lại không thể nói với người khác. Dần dần cô ngủ gục trên lưng của bà mà ngủ thiếp đi. Ngủ cực kỳ lâu, đợi khi cô tỉnh lại, chỉ thấy bà xoay người lại, sau đó là gương mặt của Lục Khải Chính. Cô giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng tối đen khiến cô thở phào một cái. Nhưng chỉ chốc lát sau, đèn của phòng khách sáng lên, cô kinh hãi ngồi bật dậy, xuống giường, dè dặt đi ra cửa. Húc Dương là em trai mình, Nhan Tịch đi ra cửa thầm nghĩ rồi la lớn. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy Lục Khải Chính đang mặc áo khoác màu đen đứng ở phòng khách. Trong lòng Nhan Tịch hoảng sợ, trái tim quặn đau. Lúc Lục Khải Chính nhìn cô chỉ mặc áo len, quần thù, đi dép, khuôn mặt gầy gò, mái tóc hơi dài lộn xộn, trái tim lại đau đớn. Nhan Tịch sững sờ đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. "Nơi này không hoan nghênh anh." Cô lạnh nhạt nói, ngẩng đầu nhìn anh. "Tôi sẽ lập tức đi." Lục Khải Chính mở miệng trầm giọng nói cũng rất lạnh lùng, không mang theo chút cảm tình nào. Anh tuyệt tình cũng thật lạnh lùng vô tình, cố ý không nhìn vào đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ tiêu tụy của Nhan Tịch. Anh ép mình phải độc ác, không được quan tâm tới cô nữa, dù cho trong bụng của cô bây giờ còn có đứa bé của anh. "Vậy thì có chuyện gì mau nói đi." Nhan Tịch lạnh lùng nói. Lục Khải Chính bước mấy bước đến gần cô, lúc còn cách cô hai trượng thì dừng lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô. "Nhan Tịch, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Nói cách khác, tôi với cô không còn bất cứ quan hệ gì. Nhưng tiền nuôi dưỡng đứa bé này tôi sẽ bỏ ra. Nếu như cô không muốn nó, sau khi sinh nó ra, có thể đưa cho tôi nuôi dưỡng." Lục Khải Chính bình tĩnh nói từng câu từng chữ. Lời này đối với Nhan Tịch mà nói chắc chắn khiến cô tổn thương sâu sắc. Hơn nữa, câu nói kia không còn bất cứ quan hệ gì. "Tốt, rất tốt, cái cô muốn chính là kết quả này." "Tiền nuôi dưỡng anh có thể bỏ, nhưng đứa bé này tôi sẽ không đưa cho anh. Tôi cũng hy vọng nhà họ Lục các người không nên có ý đồ gì với đứa bé này. Nếu như cái thai này không giữ được, thì cả đời này tôi có thể sẽ không có con được nữa." Nửa câu nói sau, cô nói dối, hy vọng Lục Khải Chính chớ tưởng rằng cô yêu anh mới muốn giữ đứa con này. Nửa câu nói sau, cô cũng thực sự đả thương trái tim của Lục Khải Chính. Anh vốn tưởng rằng cô còn yêu anh, không ngờ. "Tôi không kết hôn với cô, tự nhiên sẽ không còn người tới tìm cô gây phiền toái nữa." Giọng Lục Khải Chính đầy vẻ giễu cợt, cô lo sợ cô và người nhà của cô bị tổn thương. Nhưng cũng suy nghĩ cho anh một chút, nhẫn tâm làm tổn thương anh như vậy. Nhan Tịch nhìn anh gật đầu một cái. "Lời hứa trước đây của tôi rằng sẽ lấy cô, tôi muốn rút lại, bởi vì tôi chợt nhận ra cô không xứng đáng để tôi yêu như vậy." Lục Khải Chính tàn nhẫn hạ quyết tâm nói. Nhan Tịch đã không còn biết đau là cảm giác thế nào nữa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, không thể để thất bại trong gang tấc được. Cô không để ý tới lời của anh, cô nhếch môi cười cười. "Đúng vậy, tôi không xứng đáng. Có lẽ cũng là do tôi chưa bao giờ hoàn toàn tiếp nhận anh." Lục Khải Chính nắm chặt quả đấm, nhìn nụ cười chói mắt nơi khóe miệng cô, nỗi nóng quần quận trong người, chỉ muốn xông lại bóp chết cô. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, anh không thể mắc sai lầm một lần nữa. Vì cô không xứng đáng, anh cười mỉa mai, con người sầu thẳm trợn trừng nhìn cô một cái, sau đó xoay người. Hết tập 58. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.